Chào cả nhà ha. Đây là chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán trước những xuất hiện cái trầm yếu mới, tức là xuất hiện những cái vấn đề quan trọng xảy ra trong giai đoạn này và đặc biệt là tháng 4. Nên có thể là thị trường sẽ có những cái biến động lớn trước khi tạo được cái tích lũy và tăng tiếp trong cái giai đoạn 2. Cái vấn đề quan trọng nhất là cái nhà đầu tư nước ngoài đang tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó. Thì chúng ta biết, chúng ta nhìn cái tháng 12, đó, cái tháng 12 2023, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng rất là mạnh. Thì có thể là cái duy trì lãi suất, cái lợi tức ngắn hạn của các cái nước phát triển nó cao, thì cái đó chúng ta thấy nó là tạm thời. Thì trên thị trường xuất hiện một cái kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 3, nên cái nhịp độ bán ròng nó giảm đôi chút. Tuy nhiên tới bây giờ thì cái việc tăng lãi suất của Fed thì chúng ta biết nó phải ít nhất đến tháng 6 tới. Thì cái lợi tức ngắn hạn tại Mỹ hay các nước phương Tây vẫn duy trì ở cái mức rất cao, nên cái dòng tiền đổ lại, cái dòng tiền mà đổ về đất mẹ đó, đổ về đất mẹ tiếp tục duy trì. Thì thông qua các cái quỹ ETF đó, các cái quỹ đời mở đó, thì nhà đầu tư rút vốn rất là mạnh. Thì khi chúng ta nhìn thị trường chứng khoán Thái Lan, chúng ta thấy thị trường chúng ta thì năm 2023 thì bị bán ròng nó khoảng, tôi cũng nhớ, bây giờ không nhớ rõ lắm, nhưng mà chắc khoảng hai mấy ngàn đó, hai chục hai mấy ngàn. Thì bên Thái Lan thì nhà đầu tư nước ngoài năm rồi thì bán ròng khoảng 5,5 tỷ đô. Còn cho đến tới bây giờ thì ở Thái Lan đó, thì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cũng hơn 2 tỷ rồi. Hơn 2 tỷ đô. Thì có thể kinh tế của Thái Lan nó trì trệ, nó không như Việt Nam chúng ta. Đó, thì cái này đem so sánh thì nó cũng không đúng. Thì tuy nhiên trong cái tuần vừa rồi chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất mạnh. Đến 4.650 tỷ đồng. Thì tôi thấy nó là một cái trọng yếu lớn mà chúng ta không lường trước được. Đó. Vậy bây giờ cái bán ròng của khối ngoại nó diễn ra như thế nào trong tháng 4. Đó là một cái kế hoạch cần phải xây dựng. Rồi, chúng ta biết trong tuần cuối tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.650 tỷ đồng. Thì cái tốc độ nộp tiền vô để mà cân cái lượng đó thì không kịp. Tức là cái tốc độ bán ròng nó mạnh hơn nhiều so với cái nộp ròng. À, nên bây giờ cái tháng 4 đó, cái tháng 4 mà nếu mà nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tốc độ bán ròng như hiện tại thì thị trường chịu không quá 2 tuần. Có thể chịu được 2 tuần là tối đa. Cái thông tin kinh tế của quý 1 á, là nó tương đối tốt. GDP tăng khá cao, 5,6% thì tăng khá là cao. Rồi. Còn về cái lĩnh vực tài chính, ngân hàng đó, thì chúng ta thấy cái câu chuyện mà rút tín phiếu thì không còn nữa. Tuy nhiên hút bớt tiền thì chúng ta thấy lãi suất tiền gửi, ở 4-5 ngân hàng gì đó nó nhích lên một chút, không đáng kể ha. Nhưng mà cái giai đoạn này nó vẫn là duy trì cái lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế. Thì chúng ta sẽ thấy cái ở bên phương Tây và Việt Nam nó phải có một cái điểm đồng thuận, đó là cái quá trình giảm lãi suất của Fed là nó làm đảo ngược cái bán ròng của nước ngoài. Thì cái đó cũng là một cái tiêu chí quan trọng. Với cái tốc độ hiện nay thì bán nó quá mạnh. Thì trong từ đầu năm tới đây, nói chung là trong quý 1 đó. Trong quý 1 thì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đến 14-15 nghìn tỷ, thì nó hơi là lớn, nó khá là lớn so với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó. Bây giờ chúng ta giả sử như mà trong tháng 12 và quý 1 vừa rồi nhà đầu tư nước ngoài không bán ròng thì chỉ số bây giờ cũng đi xa rồi, đi khá xa, nó vượt qua 1.300, nó đi xa rồi. Chúng ta trong 3 phiên vừa rồi chúng ta thấy này, trong ba phiên vừa rồi chúng ta thấy thị trường nó chốt lời khá là rõ. Chúng ta thấy nó có một cái dây bán. Cái dây bán này từ 9 giờ 15 mà nó đến 13 giờ 5. Tức là cái dây bán này là nguyên suốt phiên sáng. Qua ngày 28 ta thấy thị trường có một cái dây bán mà từ 9 giờ cho đến 14 giờ. Ta thấy đây là một cái dây bán. Dây bán thì tôi để màu đỏ. Phiên 27 tới phiên 28 thì bán đến cuối giờ luôn, từ 9 giờ. Đây là một cái giai bản. Một cái giai bản từ 9 giờ tới 14 giờ. Ngày qua phiên ngày 29 thì một cái cũng là một cái giai bản từ 9 giờ. Từ 9 giờ, 9 giờ 15. Từ 9 giờ 15 cho đến 13 giờ. Cái phiên ngày 26 nó hiệu ứng thị trường thế giới tăng mạnh. Cái phiên ngày 26 này nó có đặc điểm là một số cổ phiếu blue chip tăng mạnh. Thì ba cái phiên vừa rồi này, chúng ta thấy thị trường có dấu hiệu rất rõ là đang thoát hàng. Cũng có thể cái hoạt động bán của nhà đầu tư nước ngoài nó đè nặng lên thị trường. Thì các phiên trước á, các phiên trước chúng ta thấy ví dụ như từ ngày 20 tới ngày 25 thì chúng ta thấy thị trường có những dây mua rất mạnh, không? Đó. Rất mạnh. Chúng ta thấy như thế. Thì thậm chí từ ngày 25 tới ngày 27 thì chúng ta không thấy vấn đề gì. Mà trong cái ba phiên cuối của quý 1 chúng ta thấy mặc dù chỉ số nó không có giảm, thậm chí nó tăng. Nhưng mà có những cái dây bán dài như thế này thì nó là một cái dấu hiệu. Thì chúng ta nhìn trên cái biểu đồ ngày. Chúng ta nhìn trên biểu đồ ngày. Cái này chúng ta nhìn biểu đồ để chúng ta nói thôi. Thì chúng ta thấy là ở trên này nó không thể hiện. Trên này là một cái vùng đỉnh. Dưới này là ba cái nến dòng tiền tương đối yếu. Chúng ta nhìn thấy dòng tiền nó yếu. Nó yếu. Rồi khi chúng ta nhìn trên biểu đồ này chúng ta thấy thị trường nó đang gặp một cái mốc 1.300, mốc 1.300, mốc này. Giờ chúng ta vẽ thêm 1.320 nữa. Chúng ta thấy thì khả năng trong 2 đến 3 tuần nếu thị trường với cái kịch bản thị trường nó tăng thì nó chỉ tăng với cái kịch bản thị trường nó tăng thì nó tăng trong cái vùng này. Sau đó nó vẫn phải có một cái đợt chỉnh. Sau đó nó sẽ có một cái đợt chỉnh. Nó chỉnh về đâu không biết ha. Chỉnh về đâu không biết. Đó. Thì đây là một cái kịch bản. Cái kịch bản thứ hai là thị trường xoay quay. Ha. Thị trường xoay quay. 1.300, đó, thị trường xoay quay 1.300, đó, rồi sau đó tích lũy, tích lũy về cái mức nào đó, với cái kịch bản này là nó tương ứng với thứ nhất là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Đó, nó tương ứng với nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Thì ở đây nếu như trong 2 tuần tới, mà họ bán ròng cả chừng chục nghìn tỷ thì thị trường đi không chống nổi, không bao giờ chống nổi. Bởi vì sao không chống nổi? Bởi vì trong ba phiên này chúng ta thấy, trong ba phiên này chúng ta thấy cái lực cầu, nói cái lực cầu nó không chính xác, bây giờ nói cái độ hấp thụ cổ phiếu trên thị trường, và biểu đồ này, ba phiên này nè, ba phiên cuối này nè, cái độ hấp thụ cổ phiếu trên thị trường giảm rất mạnh kể từ đây tới đây luôn. Kể từ đây tới đây. Từ đây tới đây. Mặc dù mấy chỗ này là cái nến nó thấp ha. Tức là mặc dù chỗ dưới này dòng tiền nó thấp, tuy nhiên cái độ hấp thụ nó khá mạnh. Khá mạnh. Nhưng mà ba cái nến này, ba cái nến này, cái độ hấp thụ cổ phiếu trên thị trường nó suy giảm mạnh. Cái này tôi phải để cái màu này nè. Cái này là thực tế ba cái nến vừa rồi đó, là cái độ hấp thụ cổ phiếu nó việc suy giảm mạnh. Thì chứng tỏ nếu thị trường nó có sức rướn, đúng không? Thị trường có sức rướn thì nó rướn lên được 1.300, 2.320 gì đó thôi. Rồi sau đó nó sẽ gãy. Nó gãy. Tức là gì? Ở đây nó có một cái yếu tố chúng ta nghĩ thị trường nó tăng từ 1030 cho đến đây. Tăng 1030 cho đến đây thì nó đã tăng gần 30%, nhưng mà chưa có một đợt điều chỉnh nào. Thì trong cái vùng này nó phải có một đợt điều chỉnh. Có một đợt điều chỉnh. Thì trên các cái sóng lớn này nè, chúng ta thấy nè. Thị trường nó tăng khá là mạnh, nó có cái đợt điều chỉnh. Ví dụ anh từ đây đi, tăng lên đây. Từ đây tăng đây, nó có đợt điều chỉnh. Điều chỉnh xong nó tăng tiếp. Thì cái con, chúng ta nhìn cái từ cái đáy đại dịch nè. Cái lúc này tôi nói dòng tiền đó. Thì thị trường nó đi trong 2 năm, đúng không? Nó đi trong 2 năm. Thì chúng ta thấy nó đi trong 2 năm nó có nè. Một đợt điều chỉnh. Hai đợt điều chỉnh. Ba đợt điều chỉnh. Ngoài ra nó còn có mấy cái đợt điều chỉnh nho nhỏ này nữa. Đó. Mấy đợt điều chỉnh nhỏ, mấy đợt điều chỉnh này nó tương đối mạnh đấy, chứ không phải không đâu. Mấy đợt điều chỉnh phụ, nhưng mà trong đó nó có ba cái đợt điều chỉnh lớn, ba cái đợt điều chỉnh lớn. Và đặc biệt ở đây thị trường nó lên nè, chúng ta thấy nó lên ha, nó lên bên này, nó lên từ từ cái đáy 880 nó lên trên này, nó lên trên này, nó có một đợt điều chỉnh đây. Đợt điều chỉnh này, đợt điều chỉnh này, thì cái này nó điều chỉnh nó bình thường, nó không phải là con sóng lớn, và ông ta tính con sóng lớn ở đây. Thì khả năng rất cao là thị trường cây điều chỉnh này nó tương đương với cây này, tương đương cây này, Hồi đó nó khác với bây giờ ha. Hồi đó ông ta thấy dòng tiền nó vào này ha. Ông thấy dòng tiền nó vào à, bây giờ là dòng tiền nó đang đi ngang đang đi ngang và nó đang suy giảm chút xíu đây nè, suy giảm chút xíu đó. Như dòng tiền nó đi thế này ha, hay là vậy đi, tôi nói vậy cho dễ, tôi bóc cái cây này qua đó. Tôi bóc cái cây này qua đó. Bóc cái cây này qua đó, dòng tiền nó cứ đi vậy đó. Nó cứ đi vậy thì chỉ số chỉ có tăng mạnh thôi, tăng rất nhanh. Thì cái trả lại cái cây này bên này ha, đó, trả lại cái cây này bên này đó, chúng ta thấy này. Đó, dòng tiền tăng rất nhanh, dòng tiền rất nhanh, giá cổ phiếu tăng nhanh. Nhưng bây giờ khác, dòng tiền bây giờ nó yếu hơn, hơn bên này rất nhiều. Đó, tiền bên này ngày tiền mới nộp vào thị trường ầm ầm, thì bên này thị trường tiền mới cũng nộp vào nhưng bây giờ nó xuất hiện cái yếu tố nhà đầu tư nước ngoài bán ròng quá mạnh. Bán ròng bị rút vốn quá mạnh. Đó. Thì khi mà nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh thì cái độ hấp thụ nó giảm giảm nè, giảm giảm cho đến lúc nó cái sức mua nó cạn kiệt. À, cái sức mua giá cao không còn nữa thì tâm lý nó sẽ đảo chiều. Nó đảo chiều, nó quay về nó tích lũy. Quay về nó tích lũy, nó chờ cái tiền mới vào. Nên thị trường nó sẽ có hai cái kịch bản này. Cái này nó diễn ra trong từ 2 tới 3 tuần. Kịch bản này nó có giá trị trong 2 đến 3 tuần. Kịch bản này nó có giá trị trong 2-3 tuần. À, đó là cái phương án nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Rồi chúng ta có một cái phương án nó liên quan nữa là chúng ta này. Có sự kiện gì không? Có sự kiện gì không? Tôi viết tắt cho nó nhanh ha. À, chứ tính tôi là không viết tắt đâu mọi người. Cuộc đời tôi là không viết tắt, tôi ghét ai viết tắt lắm. Nhưng mà đây để tôi để cho cái tiết kiệm thời gian nói cho nó lẹ hơn. Nhưng là ở đây chúng ta để có cái sự kiện gì không? Cái sự kiện này xấu hay tốt, nó cũng 2-3 tuần, 2-3 tuần tới đó. Mà nếu nếu bây giờ chúng ta kết hợp này, cái này chúng ta xây dựng kịch bản thôi, còn thị trường thế nào bố tôi biết trước, tôi không biết trước đó. Đó, xây dựng kịch bản trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, ví dụ trong 2 tuần tới làm chục nghìn tỷ chẳng hạn, đúng. Cái này căng rồi nghe đó, mà cộng thêm có sự kiện xấu nữa đó. Thì cái lúc nhạy cảm này này nó đừng có sự kiện gì xấu, đúng không? Cái lúc nhạy cảm này nó có cái sự kiện gì xấu là mình phải có cái kế hoạch đó, có kế hoạch không đó. Thì nó diễn ra như thế nào? Thì trong trường hợp mà thị trường nó rách 1.300 nó lên, thì khả năng nó lên 1.320 là khả năng nó cao. Trong trường hợp nó rách nó lên cao, rồi nhà đầu tư nước ngoài đừng có bán ròng nữa, quay lại mua ròng, hoặc ít nhất đừng bán ròng nữa, thì cái kế hoạch đó nó tốt lên thì thôi, không nói gì ha, bình thường bình thường. Nhưng mà nếu họ bán rồng mạnh thì chúng ta phải có cái chủ động, chủ động, chứ không một khi chúng ta bị động thì mệt ha. Đó, trường hợp rồi có cái sự kiện gì không đó, trong 2-3 tuần tới có sự kiện gì không. Nếu có sự kiện tốt, nhà đầu tư nước ngoài không có bán rồng thì thế thì chả có gì, thị trường nó sẽ tích lũy, nó đi tiếp đó. Nếu nhà đầu tư nước ngoài bán rồng mạnh, không có sự kiện gì thì nó cũng theo phương án này. Mà nếu nó có sự kiện gì xấu thì cái chuyện đó nó trở nên trầm trọng hơn. Tâm lý mà, đúng không? Thị trường tâm lý mà. Đó. Thì thành ra tại cái điểm này nè, tại cái mốc này, mốc từ từ đây cho đến 1320 phải có cái kế hoạch. Phải có kế hoạch. Rồi, để chủ động. Để chủ động. Còn cái VND đó thì nói chung với quan điểm của một người ở trong nghề cổ phiếu ha, thì chúng ta nghĩ một công ty nó bị sự cố đó ngoài mong muốn, sự cố đó cũng có thể làm cho ví dụ như cổ đông VND mất tiền, tức là những người giữ cổ phiếu VND mất tiền, thì chuyện đó nó bất khả kháng, đúng không? Nó ngoài ý thức, nó ngoài ý muốn đó. Cái đó là về mặt người giữ cổ phiếu VND đó. Nước ngoài họ không bán ròng VND nữa đó. Còn đối với nhà đầu tư tại VND tại VND thì nó có hai, chúng ta nói độc lập nghe. Anh em hiểu là tôi nói độc lập, chứ tôi không có nói tốt nói xấu gì cả. Chúng ta nói độc lập thì tại VND nó có hai cái chiều hướng. Một cái chiều hướng là những người ở lại tiếp tục giao dịch đó. Nó xảy ra hai chiều hướng, một người tiếp tục ở lại giao dịch và một cái chiều hướng là người ta rút khỏi VND, chuyển qua công ty khác đó. Thì nó có hai cái chiều hướng như vậy. Thì chắc chắn cái vụ này thì thật sự là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái giao dịch nhà đầu tư cổ phiếu ngắn hạn, những người đầu tư ngắn hạn, không phải những người đầu tư lâu dài, mà bị không giao dịch được một tuần thì người ta cũng ức chế lắm. Nói chung rất ức chế đó. Nên VND mới đưa ra cái phương án bù đắp cho nhà đầu tư, ví dụ như miễn phí giao dịch tháng 4, rồi giảm lại margin đó. Lại margin 10, từ 13 chấm mấy hả? Từ 13 chấm mấy về 9 chấm hả? Giảm trong mấy tháng đó hả? Tôi đọc không rõ cả nha. Đó, ví dụ như thế. Thì okay, hiện nay trên thị trường chứng khoán đó các bạn, lại margin nó chỉ quanh 9-10, 8-9-10. Đấy là những công ty tốt thì chúng ta thấy lại margin nó khoảng 9%, thậm chí thấp hơn. Đó, thì đối với những công ty chứng khoán bây giờ mà margin 13-14% thì hơi cao. Đó, chúng ta thấy lãi suất cho vay ngân hàng thì nó tầm 8-9%, 8-9% phổ biến. Thì margin nó chỉ nên 10% độ lợi thôi, 13-14% thì hơi cao. Các bạn xài margin cao thì mỗi năm thiệt hại cũng nhiều. Nó kiểu như thế. Thì cái margin, cái VND thì tôi nghĩ nó không có phải là một cái ảnh hưởng đến thị trường lớn, mà nó bình thường. Thì tại ba phiên giao dịch này nè, tại ba phiên giao dịch này thì các bạn có thể nghĩ dòng tiền nó yếu thì do VND có 7% thị phần, tức là cái cây khối lượng nó thấp do mất đi 7% thị phần, tức là cái cây nến đó các bạn cộng thêm 7% thì nó lên được chút. Tuy nhiên cái độ hấp thụ của cổ phiếu thì nó không liên quan, tại vì chúng ta cứ giả định rằng mua bằng bán, đúng không? Thì cái độ hấp thụ cổ phiếu thì nó không liên quan đến có VND hay không có VND. Ta hiểu như thế. Thì đây là những cái trọng yếu trên thị trường ngay lúc này, và thị trường cũng đứng trước một cái kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 à, đó. Thì quý 1 này thì cũng nhiều nhóm ngành bad bad mà nhiều nhóm ngành tốt lên à, tuy nhiên người ta có thể gọi là trong 2-3 tuần tới nó sẽ phản ánh vào giá đó, phản ánh vào giá, và chúng ta luôn luôn có cái kế hoạch xa, nhìn xa như vậy để chúng ta chủ động mọi thứ. Và ngày ngày hôm qua thì tôi có lướt mạng thì tôi thấy đó, nhà đầu tư nói rất nhiều về về VND. Không hiểu sao cái sự cố xảy ra thì một tuần rồi, nhưng mà tới ngày thứ bảy và có thể là chủ nhật này, người ta nói chung các cái topic mà nói về VND là rất là nhiều, rất là nhiều. Thì trong đó đó thì tôi thấy đó, tôi đọc tôi thấy thôi chứ tôi không liên quan, đúng không? Tôi chưa bao giờ có tài khoản ở VND luôn. Thì tôi đọc tôi thấy dường như nhà đầu tư không hài lòng với cái chính sách của VND hiện tại à, kiểu như thế. À, tôi nghĩ ví dụ như VND thay vì miễn phí giao dịch trong tháng 4, đúng không? Tháng 4 thì nên là ví dụ như ví dụ thôi, có thể giảm 50% phí giao dịch, ví dụ như thế, trong quý 2 thì nó tốt hơn trong tháng 4. Ví dụ như thế, ví dụ giảm 50% phí giao dịch trong suốt quý 2 hoặc thậm chí cả quý 3 thì nó tốt hơn cái việc mà miễn phí trong một tháng. Thì ở trên thị trường chứng khoán trong suốt 23 năm vừa qua đó, thì tôi cũng ở trên trong 25 năm vừa qua thì tôi cũng chia sẻ với các bạn đó, thì cái sự cố ở công ty chứng khoán về mạng, về kết nối đó, thì nó cũng có xảy ra khá là nhiều đó, nhưng hầu hết là nó chỉ gián đoạn tạm thời đó, tức là gián đoạn tạm thời ngay sau đó kết nối đó. Trong trường hợp xấu lắm thì nó bị một phiên hoặc nửa phiên đó, xấu lắm nó bị như thế đó. Và là VND bị lần này là chưa có tiền lệ luôn đó. Và sự cố VND lần này phải nói là cái mất kết nối với sở là ở VND thì có thể nói là cái công ty mà nó xảy ra nhiều lần nhất, tới lần này là lần thứ tư thứ năm gì rồi, trong đó cái ngắt kết nối ngắn dài nữa. Còn bên đi mà bị nặng đó, bị nặng thì lần này là lần thứ ba rồi đó. Lần thứ ba. Còn hầu hết các công ty chứng khoán khác, một số công ty thì có, nhưng mà nó không rõ, nó không rõ nét, không nặng. Đó. Qua cái sự cố lần này đó, tôi nghĩ đó, đó. Công ty như VND phải nghiêm túc trong cái việc mà hệ thống bảo mật, hệ thống giữ an toàn hệ thống. Tại vì nó cái giá phải trả nó rất là lớn, nó rất là lớn. Ví dụ như tôi nói sự cố lần này 1 tuần nó là nghiêm trọng rồi đó, mà ví dụ như trong tương lai đó, trong tương lai mà bị thêm 1 lần sự cố nữa thì cái tệp khách hàng mất sẽ rất là lớn. Thành ra phải nghiêm túc trong cái việc mà đầu tư và giữ hệ thống. Còn với cá nhân tôi đó, với cá nhân tôi chia sẻ với các bạn không? Là cái hệ thống mà nó có chuẩn, tức là cái quy trình margin này chuẩn, tức là không có phân biệt đối xử, không có ngày này, không có hôm nay thế này mai thế khác đó. Tức là tự dưng hôm nay cấp margin lớn vào, ngày mai rút hết margin ra, cắt margin rồi cấp rồi cắt rồi điều chuyển rồi lộn xộn lung tung và không có cái tiêu chí nào cả đó. Tức là cái việc cấp margin nó phải trở thành nó chuyên nghiệp, tự động, automatic. À, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hệ thống nó phải tốt. Hệ thống nó tốt, độ an toàn nó cao. Đó. À, cái đó là cái cực kỳ quan trọng. À, cái thứ ba đó là những công ty nó phải tách bạch, đó. Tách bạch có cái các cái tiêu chí tách bạch rõ ràng, để rủi ro nó thấp. Ví dụ như năm 2010 đó, tôi có rút tiền ở một cái công ty chứng khoán, mà rút không được, ta không có tiền cho mình rút. Ví dụ như thế thì chúng ta không nên chọn những công ty mà nó có rủi ro. Nó phải an toàn, vị trí an toàn, hệ thống càng tốt, hệ thống tốt đó. Chứ hiện nay chúng ta thấy có vài công ty mà khi mà biến động là nó lag luôn, lát lên không đặt lệnh được luôn, bởi vì cái tên không, chúng ta không nói công ty nào, nhưng mà chúng ta nhà đầu tư chúng ta có quyền chọn lựa các cái công ty mà nó đảm bảo an toàn cho mình. Thì có thể các bạn xem nhẹ cái tiêu chí đó ha, nhưng cá nhân tôi, cái này tôi nói quan điểm cá nhân thôi, là đối với các cái tiêu chí đó mình phải cực kỳ thận trọng, kỳ thận trọng chọn công ty có hệ thống tốt. Các bạn biết hệ thống thật tốt, lại margin thấp. Tại sao lại margin thấp? Ví dụ các bạn đầu tư 1 tỷ đồng mà bình quân các bạn sử dụng margin là 6 tháng đi. Đó. Thậm chí hơn, tôi thấy bình quân sử dụng trên thị trường bình quân sử dụng margin khá cao, nó phải tầm 9 tháng chứ không phải 6 tháng. Thì chúng ta thấy ví dụ lại margin là 13% 1 năm. Đó. Đó. thì tôi làm tròn một năm đi ha, tôi làm tròn một năm để tôi so sánh đó. Thì các bạn phải tốn đó, 130 triệu tiền lãi nếu như các bạn vay trung bình 1 tỷ, 130 triệu tiền lãi. Nhưng nếu các bạn sử dụng margin ở những nơi nó chỉ 8%, 8-9% mà có hệ thống tốt đó, thì cái tiền margin của các bạn nó tiết kiệm được nhiều đó. Từ 50 triệu tới 40 triệu. Mà nếu như các bạn cái margin của các bạn mà nó là không phải là 1 tỷ mà là 100 tỷ thì mỗi năm các bạn tiết kiệm được cái tiền lãi margin nó tầm 4-5 tỷ. 4-5 tỷ không phải là nó nhỏ, không? Nó bằng với cái lãi suất tiết kiệm. Lãi suất tiết kiệm. Đó. Thành ra cái tiêu chí mà margin, tiêu chí lãi margin nó cực kỳ quan trọng. Và hiện nay các cái công ty chứng khoán đó, thì nhiều cái công ty chứng khoán cái lãi margin nó rất là cao. Chúng ta thấy cái lãi suất huy động thì nó ở cái mức 4.8%, và đối với ngành ngân hàng thì nó bình quân khoảng 3.6% thôi. Tức là lãi bình quân đến tổng tiền gửi đó thì nó 3.6%. Mà các bạn đi vay 13% thì nó vô lý, đúng không? Lãi suất ngân hàng hiện nay tôi cho 5% đi. Đó, thì các bạn đi vay ở công ty chứng khoán thì nó chỉ nên 9% đổ lại thôi. 10% là quá lắm rồi. Lại tới 13% thì nó vô lý. Đó, cái kiểu như thế. Thì đây là cái bức tranh thị trường chung trong thời gian tới. Anh em để ý có những cái sự kiện như thế này, và tôi nói cái phương án này là tôi nói cái phương án mà chúng ta chú ý, chứ không có nghĩa là nó diễn ra hay là nó không diễn ra. Chúng ta cứ mặc định chúng ta sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà khi chúng ta có cái phương án như thế này thì nó xảy ra đúng cái kịch bản như thế này, thì lúc đó chúng ta chủ động được. Chủ động được. Ví dụ ở đây các bạn full cổ phiếu mà nó xảy ra phương án này, giả sử và nên đánh nó về đây đi, nó về đây. Nó về đây, đây nó có cái tầng giá, nó về đây. Nó về đây các bạn không có tiền mua làm gì, thế này full ở dưới này làm gì có tiền mua. Cái vấn đề ở đây phải có tiền mua. Khi nó xảy ra kịch bản này, nó xảy ra kịch bản đi lên thì thôi không nói làm gì, đúng không? Nhưng mà nếu nó xảy ra kịch bản này, đến đây các bạn phải có tiền mua chứ. Không có tiền mua thì trở thành thảm họa. Đó, cái kiểu như thế. Thì cái này là tôi nhìn trong tương lai từ từ 2 tới 3 tuần. Đó, từ 2 3 tuần. Và trong trong 2 3 tuần này nếu có những cái biến đổi mới thì chúng ta sẽ sửa lại cái này. Chúng ta sẽ cập nhật sửa lại cái 2 3 tuần này. Tức là theo nguyên lý thị trường cho ta một cái thông số, chúng ta hóa giải cái thông số đó thành của mình và hóa giải nó lên thị trường và chúng ta tiếp tục đi, kiểu như vậy các bạn. Rồi, nói chung đây là cái video rất là quan trọng, các bạn xem cập nhật nó như là một cái như là một cái phương án. Giống như tôi chia sẻ với các bạn, tôi cũng có cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp đó, nhưng mà tôi không bao giờ tôi lên mạng tôi kêu gọi các bạn vào hội hay cái gì. Nhưng ai thích vào hội đó là họ tự vào, đón người tìm đến mình chứ không có đi tìm người về đến với hội đó, kiểu như thế. Những ai tìm đến hội thì ok, chứ đi mời là không. Thậm chí có những cái rào cản để vào hội nữa các bạn, đó, kiểu như thế. Rồi thôi, chúc các bạn trong những tuần tới giao dịch thành công ha. Và nhắc lại với các bạn là cái đây là một cái phương án thôi, chứ thực tế nó xảy ra thế nào thì tôi chưa biết đâu ha. Từ từ chúng ta sẽ cập nhật tiếp. Đó, nhưng đây là một cái phương án trong trường hợp xấu nhất nó xảy ra. Còn nó theo cái phương án như trước đây thì chúng ta không nói làm gì. Và giả sử nó không xảy ra thì thôi, nó bỏ. Còn nếu nó xảy ra thì chắc chắn chúng ta sẽ chủ động khi mà xem cái video này rồi. Rồi chúc các bạn giao dịch thành công.